xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Phần 1. Trung Hoa những năm đầu. Cuộc đời ngắn ngủi của Tống Thượng Tiết 1901-1944 trải qua những năm tháng dữ dội nhất trong lịch sử hiện đại Trung Hoa. Ra đời vào thời kỳ suy thoái của triều đại uy quyền cuối cùng ở Trung Hoa, cậu bé Tiết lớn lên chứng kiến các cuộc khởi nghĩa cách mạng, sự hình thành nền Cộng hòa mới, các cuộc biến động chính trị và những thay đổi văn hóa quan trọng. Cậu bé Tiết cũng sống qua hai cuộc thế chiến đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử nhân loại. Khi ông qua đời ở vùng bị chiếm đóng ngoại ô Bắc Kinh năm 1944, Trung Hoa vẫn còn ở dưới đám mây dày đặc của Thế chiến thứ hai. Những thay đổi nhanh chóng và sự bấp bênh là hai hằng số đe dọa thế giới đã khuôn đúc và ảnh hưởng đến Tống Thượng Tiết. Điều quan trọng là nghiên cứu cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết dưới ánh sáng của những luồng thay đổi đối lập nhau trong thời của ông. Bối cảnh thần học và chính trị xã hội Trung Hoa đầu thế kỷ 20 cho chúng ta lăng kính để giải thích và hiểu về cuộc đời của ông. Nền Cộng hòa mới của Trung Hoa ra đời qua cuộc cách mạng 1911. Nhưng theo sau là những cuộc tranh giành quyền lực và xung đột về hệ tư tưởng rồi dẫn đến nội chiến. Sau đó, sự xâm lược và chiếm đóng của quân Nhật đã nhận chìm đất nước trong hỗn loạn. Câu ngạn ngữ Trung Hoa, Nê Du Quê Hoàng, những lo lắng bên trong và đấu tranh bên ngoài mô tả thích hợp tình hình lúc đó. Nó có nghĩa là đối diện với những cuộc đấu tranh từ bên trong và những đòn tấn công từ bên ngoài hoặc có những vấn đề nội bộ trong khi bị bao vây bởi các thế lực bên ngoài. Khi Trung Hoa tìm cách tự hiện đại hóa mình trong những năm rối ren của nền Cộng hòa mới, Hội Thánh Trung Hoa đã vượt qua chính những cơn bão đầy thách thức từ những cuộc biến động chính trị, xã hội và xung đột bên trong làm phân chia Hội Thánh. Hội Thánh ở trong tình trạng bấp bênh, cởi trên trào lưu của chủ nghĩa dân tộc, sự căng thẳng giữa tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa, và sự hủy bỏ những cách thức xưa cũ để ủng hộ khoa học. Các cơ đốc nhân Trung Hoa phải nghiêm túc và chú ý đánh giá niềm tin của mình trong hoàn cảnh hiện tại và trong văn hóa của họ. Điều này đã khởi động việc sử dụng người bản xứ của Hội Thánh Trung Hoa. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy nhiều thăng trầm trong cuộc đời Tống Thượng Tiết phản chiếu những cuộc đấu tranh rộng lớn của Hội Thánh Trung Hoa. Cuộc đời của ông phản ánh cuộc tìm kiếm đức tin và ý nghĩa của các cơ đốc nhân Trung Hoa trong thời kỳ lộn xộn trong lịch sử đất nước, và ông xuất hiện như một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong thời của mình. Chương 1. Những thay đổi về chính trị xã hội ở Trung Hoa đầu thế kỷ 20. Các sách lịch sử truy nguyên sự ra đời của Trung Hoa hiện đại bắt đầu từ cuộc cách mạng năm 1911. Kỳ thực, Trung Hoa chưa bao giờ thống nhất suốt nửa đầu thế kỷ 20, khi vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh thoái vị vào năm 1912. Đất nước bị tan vỡ bởi các thực thể thù địch. Những nhà cách mạng theo chủ nghĩa dân tộc cố gắng thiết lập quyền lực ở miền Nam dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn, Sun Yat-sen. Nhưng Bắc Kinh bị hất tung giữa các thế lực quân đội có tính bè phái do các thủ lĩnh quân Việt hùng mạnh lãnh đạo. Tình hình hỗn loạn đến nỗi giữa năm 1912 và năm 1928, Trung Hoa có 6 thủ tướng và 25 chính phủ liên tiếp. Cũng có 2 lần cố gắng thiết lập chế độ quân chủ nhưng đều thất bại. Lần đầu tiên vào năm 1916 dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Viên Thế Khải. lần thứ nhì vào năm 1927 do những người ủng hộ triều đại nhà Thanh lãnh đạo. Sử gia Trung Hoa Immanuel Su đã xếp những năm 1916-1927 vào giai đoạn của chủ nghĩa quân phiệt. Với đặc điểm suy đồi đạo đức, các phong trào theo chủ nghĩa quân chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc ngoại bang tăng cao. Sự yên ổn và hòa bình tương đối cuối cùng cũng đến vào năm 1927 sau thành công của cuộc viễn chinh phía Bắc Northern Expedition năm 1926-1927. Điều này ám chỉ chiến dịch quân sự chung của Quốc dân đảng và các lực lượng cộng sản để thống nhất đất nước, chống lại chế độ phong kiến, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt. Quân đội đang hành quân từ Quảng Đông về phía Bắc vào ngày 27 tháng 7 năm 1926. Tuy nhiên, mặt trận thống nhất do Quốc dân đảng và đảng Cộng sản thành lập đã tan vỡ sau chiến dịch. Các phần tử cánh tả bị khai trừ khỏi chính quyền của Quốc dân đảng, buộc các thành viên của đảng Cộng sản phải rút lên núi trốn tránh tại vùng nông thôn tỉnh Giang Tây. Quốc dân đảng cải tổ vào năm 1928 và Trung Hoa ít ra cũng là một phần lớn được hiệp nhất dưới sự lãnh đạo của Chiang Kai-shek. Giai đoạn giữa năm 1927 và 1937 được nhắc đến như là thập kỷ vàng, là thời kỳ tương đối bình yên và phát triển nhưng ngắn ngủi. Năm 1937, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa và chiếm đóng phần lớn đất nước cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945. Khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi từ năm 1927 đến 1937 khớp một cách hoàn hảo với sự trở về của Tống Thượng Tiết từ Hoa Kỳ và khởi đầu chức vụ của ông trên khắp đất nước. Mối liên hệ yêu ghét của Trung Hoa với Tây Phương. Chịu ảnh hưởng của chế độ dân chủ phương Tây, cuộc cách mạng 1911 đã lật đổ hệ thống chủ nghĩa đế quốc 2.000 năm của Trung Hoa. Nó chẳng khác gì một cuộc nổi loạn chống nhà cầm quyền trong hệ thống Nho giáo. Những người trong số những tri thức trẻ của thế hệ đó thụ hưởng nền giáo dục phương Tây muốn có một quốc gia mới, hoàn toàn chấp nhận những tiến bộ gần đây trong khoa học và kỹ thuật, đi theo dấu chân của các siêu cường quốc phương Tây. Tuy nhiên, nội bộ nước Cộng hòa Trung Hoa mới thừa hưởng từ triều đại của nhà Thanh đã bị phân chia và dễ dàng bị các thế lực nước ngoài xâm chiếm. 8 quốc gia ngoại quốc đã chiếm lĩnh bất động sản quan trọng ở các thành phố miền duyên hải chính yếu với các đặc quyền ngoại giao. Một đội quân người ngoại quốc lớn như vậy, cùng với sự hiện diện của các giáo sĩ Tây Phương trên khắp Trung Hoa, đã nhắc nhở người Trung Hoa về sự yếu kém và bất lực của chính họ. Đến năm 1920, có gần 10.000 giáo sĩ Tây Phương tại Trung Hoa. Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước hòa trộn với cảm giác nhục nhã đã làm sôi sục những tình cảm mạnh mẽ, nhất là giữa vòng tri thức trẻ. Kết quả trước mắt là việc chống lại chủ nghĩa vòng ngoại phát triển mạnh. Điều phi lý thật rõ, giới trí thức Trung Hoa hết lòng lĩnh hội kiến thức và tri thức khoa học Tây Phương, nhưng lại vô cùng phẫn uất với Tây Phương về sự bóc lột và xâm phạm văn hóa mà họ cảm nhận. Xung đột về hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc đối lập chủ nghĩa cộng sản. Năm 1912, khi nước Cộng hòa Trung Hoa vừa được chính quyền Quốc dân đảng thành lập, nền dân chủ Tây Phương trông thật lôi cuốn. Hội thánh và sự nghiệp truyền giáo cơ đốc cũng có vẻ thuận lợi. Tuy nhiên, việc cởi mở với kiến thức phương Tây và với cơ đốc giáo có lúc thịnh, lúc suy đáng kể sau Thế chiến thứ nhất, khi Trung Hoa trở thành lý do đối địch giữa nền dân chủ phương Tây và chủ nghĩa xã hội Xô Viết. Giới trí thức Trung Hoa mở rộng cửa để học hỏi từ láng giềng phía Bắc Trung Hoa, tức nước Nga. Cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 ở Nga cũng gây ảnh hưởng đáng kể và ý thức hệ cộng sản tự do tràn vào Trung Hoa. Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Hoa ra đời, dẫn đến xung đột công khai với Quốc dân đảng từ giữa thập niên 20 đến thập niên 30. Kết quả là hình thành hai nước Trung Hoa sau năm 1949. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Cộng sản Trung Hoa đã ảnh hưởng to lớn đến cơ đốc giáo và điều này sẽ được nói đến chi tiết ở phần tiếp theo. Phong trào văn hóa mới. cũng được nhiều người biết đến như phong trào May 4th hay phong trào Phục Hưng Trung Hoa. Phong trào văn hóa mới bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 khi một nhóm đông đảo sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình chống Hiệp ước Versailles, là hiệp ước chuyển cho người Nhật mọi đặc quyền trước đây của người Đức, bao gồm cả việc chiếm giữ Sơn Đông. Sự kiện này gây ra các cuộc biểu tình rất lớn trên khắp cả nước và tình cảm yêu nước trong giới trẻ nổi lên. Ebrey ghi lại mục tiêu là chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước, sự tiến bộ, khoa học, nền dân chủ và sự tự do. Còn chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa quân phiệt, chế độ chuyên quyền, chế độ gia trưởng và sự mù quáng gắn liền với truyền thống là kẻ thù. C.K. Yang chỉ rõ rằng phong trào Trung Hoa Phục Hưng dựa trên hai nhân tố của khoa học và sự dân chủ. Phong trào này đưa đến chiến dịch quốc gia kéo dài cả thập kỷ chống lại chủ nghĩa đế quốc ngoại bang. Phong trào văn hóa mới tập hợp lời kêu gọi của giới trí thức về một Trung Hoa hiện đại hóa đang đi tìm lý tưởng dân chủ và những tiến bộ về kỹ thuật. Họ lập luận cách thuyết phục rằng sự biến đổi chính yếu ở Trung Hoa là hợp lệ và rằng tiến bộ kỹ thuật dựa trên khoa học là chìa khóa để kéo Trung Hoa ra khỏi tình trạng yếu kém. Do đó, mọi thứ thuộc về văn hóa được khoa học xem xét cẩn thận. Ngay cả tôn giáo cũng được xem là đối chọi với tiến bộ hiện đại và bị né tránh bằng mọi giá. Chủ nghĩa Nho giáo cũng bị tấn công tương tự vì là nguyên nhân cho sự chậm tiến của Trung Hoa. Trong khi mọi tôn giáo đều bị xa lánh vì là vật cản cho khát vọng hiện đại hóa của Trung Hoa, thì Hội Thánh Cơ Đốc phải đương đầu với mũi dùi tấn công. Cơ Đốc giáo thường bị đánh đồng với chủ nghĩa đế quốc, làm thúc đẩy các phong trào chống Cơ Đốc giáo và chống tôn giáo vào thập niên 20. Điều này sẽ được nghiên cứu ở phần tiếp theo. Chương 2. Hội Thánh Trung Hoa những năm đầu thời kỳ Cộng Hòa. Là quốc gia đông dân nhất với nền văn minh cổ đại, Trung Hoa là người yêu của hội truyền giáo Tin Lành và là điển hình cho thách thức lớn nhất để thực thi đại mạng lệnh. Robert Morrison trở thành giáo sĩ Tin Lành đầu tiên đến Trung Hoa vào năm 1807. Cuối cùng, từng đoàn giáo sĩ từ châu Âu và châu Mỹ bất ngờ đến với Middle Kingdom, Vương quốc Trung Gian. Thất bại ê chề của Trung Hoa trong chiến tranh Nha Phiến đầu tiên 1839-1842 có lẽ là bước ngoặt cho phong trào truyền giáo Cơ Đốc cho người Trung Hoa. Năm Hải Cảng theo Hiệp ước được mở cửa cho thương mại nước ngoài, trong khi Hồng Kông được nhượng lại cho người Anh đến năm 1997. Việc này khiến các hoạt động truyền giáo phát triển vô cùng dễ dàng. Nhưng việc liên kết các giáo sĩ với tàu chiến đã hình thành một nhận thức đáng tiếc về Cơ Đốc giáo đối với người Trung Hoa những năm sau đó. Vào đầu thế kỷ 20, sự nghiệp truyền giáo có sự tiến triển lớn. Theo Donald Mark Gillivray, con số Cơ Đốc nhân Tin Lành tăng từ 37.000 năm 1889 lên đến 178.000 vào năm 1906. Đánh dấu sự phát triển phi thường đến 381% trong vòng 17 năm. Tương tự, Jonathan Chow ghi lại sự phát triển vượt trội của công nhân Cơ Đốc người Trung Hoa từ 6.954 năm 1905 đến 16.708 năm 1923. Những năm từ 1900 đến 1920 có thể được xem là thời kỳ vàng son của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa. Thuộc viên Hội Thánh tăng gấp 4 lần từ 95.943 lên đến 366.534. Cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn The Boxer năm 1900 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong thái độ của người Trung Hoa đối với tư tưởng Tây Phương. Trước năm 1900, thái độ phổ biến là bài ngoại rõ rệt. Nhưng sự thất bại của cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn đã thức tỉnh giới tri thức Trung Hoa về tính ưu việt của khoa học phương Tây. Kết quả là hai sự kiện quan trọng, tức việc bãi bỏ kiểm soát dân sự và sự xuất hiện của cuộc cách mạng chính trị, đã đưa đến một nền Cộng Hòa mới. Cả hai sự kiện đều có mối liên quan đặc biệt với phong trào truyền giáo Cơ Đốc tại Trung Hoa. Vào năm 1905, hệ thống kiểm soát dân sự cổ xưa hàng thế kỷ bị bãi bỏ. Đây là lời công nhận hệ thống giáo dục xưa hoàn toàn không thích hợp với thời kỳ khoa học hiện đại. Sự vô nghĩa của một hệ thống giáo dục có thể thực hiện được đã tạo cơ hội tuyệt vời cho các tổ chức truyền giáo. Người Trung Hoa bắt đầu hướng đến các trường truyền giáo. Nền giáo dục Tây Phương được chấp nhận như một phương pháp cải tiến xã hội thực tế và hiệu quả. Đối với dân chúng, Âu hóa đồng nghĩa với những lợi ích rõ ràng và thực tế. Khi nước Cộng hòa Trung Hoa mới được thành lập năm 1912, một vài nhân vật cách mạng chính là thành quả của trường truyền giáo. Người quan trọng nhất trong số đó là Tiến sĩ Tôn Trung Sơn, người cha Trung Hoa hiện đại, trở thành thủ tướng lâm thời của đất nước. Các tổ chức truyền giáo phấn khởi trước viễn cảnh về một tương lai thành công. Câu khẩu hiệu tại Hội nghị Truyền giáo Thế giới Edinburgh năm 1910 là truyền bá phúc âm cho thế giới trong thế hệ này. Các giáo sĩ cảm nhận có thể đem Trung Hoa về với đấng Christ. John King Fairbanks nhận xét bộ ba công nghiệp, cơ đốc giáo và nền dân chủ hấp dẫn nhất đối với người Hoa có tư tưởng cải cách như thế đó là bí quyết nằm sau sức mạnh Tây Phương. Cho nên, việc chấp nhận tư tưởng Tây, kể cả cơ đốc giáo phương Tây, được xem là cách để cứu Trung Hoa. Điều này có giá trị đặc biệt đối với nhóm người có giáo dục của xã hội Trung Hoa. Nhiều người trong số họ được dạy dỗ trong các trường truyền giáo hoặc được gửi đi học tại các chủng viện cao hơn ở Hoa Kỳ. Ngay cả các lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Trung Hoa non trẻ cũng đã học về cơ đốc giáo. Một trong những nhà sáng lập chính của đảng là Chen Duxiu đã kết thân với Burns S. Buck, người đoạt giải Nobel và là cựu giáo sĩ của hội trưởng lão. Tuy nhiên, cơ hội vàng cho cơ đốc giáo ở Trung Hoa không kéo dài lâu. Hội thánh non trẻ sớm bị bao vây bởi các thế lực bên trong và bên ngoài đe dọa sự tồn tại của hội thánh trong một xã hội thay đổi nhanh chóng. Thách thức cho cơ đốc giáo. Giới trí thức Trung Hoa nhanh chóng tiếp nhận tư tưởng của mô hình khai sáng ngay từ đầu thế kỷ 20. Ảnh hưởng Tây Phương được đặt nền trên chủ nghĩa nhân văn duy lý. Nhà tư tưởng người Anh theo thuyết bất khả tri Bertrand Russell và nhà giáo dục theo chủ nghĩa thực dụng người Mỹ John Dewey đã đi khắp Trung Hoa và diễn thuyết tại các viện giáo dục quan trọng trong những năm then chốt từ năm 1919 đến năm 1921. Bertrand Russell là một diễn giả có tầm ảnh hưởng và được yêu thích giữa vòng thanh thiếu niên Trung Hoa. Có lần ông nói với thính giả người Hoa, những người da trắng đến Trung Hoa với ba lý do: để chiến đấu, để kiếm tiền và làm cho người Hoa chuyển sang đạo của chúng tôi. Tôn giáo đó đã làm cho sự phát triển cá nhân và xã hội bị mất tác dụng và là rào cản cho sự tiến bộ của chân lý khoa học. Theo Giang, tư tưởng của Russell kích thích chủ nghĩa dân tộc và khoa học và là vật cản đối với tôn giáo nói chung và chống lại niềm tin cơ đốc nói riêng. Chủ nghĩa nhân văn duy lý và lòng ái quốc dâng cao đã lên đến tột bậc trong lòng những thanh niên Trung Hoa và khiến phong trào chống cơ đốc kéo dài thêm từ năm 1922 đến năm 1927. Có ba làn sóng của phong trào chống cơ đốc từ đầu thập niên 20 đến 1927, chủ yếu là hoạt động của đoàn thanh niên xã hội dưới sự hướng dẫn của Đảng Quốc tế Cộng sản. Làn sóng đầu tiên của phong trào chống cơ đốc 1920-1921. Mặc dù làn sóng đầu tiên của phong trào chống cơ đốc chỉ mũi nhọn vào các niềm tin tôn giáo nói chung, nhưng văn chương nhắm vào cơ đốc giáo. Đoàn tấn công đầu tiên này nhắm vào văn hóa hơn là chính trị và phần lớn liên quan đến các cuộc bàn luận trí thức về cách để thật sự cải cách Trung Hoa và tại sao tôn giáo không thích hợp với khoa học, trong khi đó một số nhà hoạt động chính trị chỉ chế giễu tôn giáo cơ đốc. Chen Duxiu viết một bài báo có tựa đề Cơ đốc giáo và người Hoa vào năm 1920, một năm trước khi ông khởi xướng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài báo đó, là một nhà cộng sản, Chen đã thẳng thắn khen ngợi nhân cách tuyệt vời của Chúa Giêsu, trong khi ông nhạo báng tính đạo đức giả của các cơ đốc nhân ở Trung Hoa và thất bại của họ khi thể hiện cơ đốc giáo là tin mừng của người nghèo và Chúa Giêsu là bạn của người nghèo. Thái độ chống Cơ Đốc không chỉ có ở Trung Hoa mà còn rất mạnh mẽ tại lục địa châu Âu. Victor Wu lập luận rằng phong trào chống Cơ Đốc ở Trung Hoa bị ảnh hưởng lớn bởi nhiều giáo sư từ Đại học Paris, những người nói rằng chúng ta không còn cần đến tôn giáo trong thời kỳ hiện đại nữa và rằng Cơ Đốc giáo thật sự là một ảnh hưởng nguy hại trong cuộc tìm kiếm hiện đại hóa và sự thịnh vượng của Trung Hoa. Làn sóng thứ hai của phong trào chống Cơ Đốc 1922. Làn sóng thứ hai đi vào những cuộc chống đối tích cực và các cuộc biểu tình. Hội nghị Liên đoàn Sinh viên Cơ Đốc Thế giới World Christian Student Federation lần thứ 11 tại Bắc Kinh tháng 4 năm 1922 đã thúc đẩy làn sóng này đến sớm. Nhằm phản ứng hội nghị, một nhóm sinh viên tại Thượng Hải đã thành lập Liên đoàn Sinh viên Phi Cơ Đốc Non-Christian Student Federation. Sử gia Liangxi nhận diện Liên đoàn Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc là nhân vật chính trong phong trào này. Văn phẩm chống lại Cơ Đốc giáo cũng được phát hành rộng rãi trong những khu học xá lớn. Khoa học và tôn giáo không thể cùng tồn tại là tư tưởng phổ biến thời bấy giờ. Các lãnh đạo mô tả Cơ Đốc giáo không chỉ phản khoa học mà còn là công cụ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1922, Hiệp hội chống Cơ Đốc giáo đã ra một bản tuyên ngôn tuyên bố Cơ Đốc giáo là tên nô lệ của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản. Những người quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy rõ ảnh hưởng của tư tưởng cộng sản trong văn chương cay độc chống chủ nghĩa tư bản và đế quốc. Phong trào tăng mạnh khi các nhà giáo dục và chính trị tham gia hình thành liên đoàn chống tôn giáo. Từ đây trở đi, một số nhà sử học nhận thấy phong trào chống tôn giáo có chương trình hoạt động rõ ràng và mang tính chính trị ẩn dấu. Làn sóng thứ ba của phong trào chống Cơ Đốc 1924-1927. Làn sóng thứ ba là nghiêm trọng nhất, nó hoàn toàn mang bản chất chính trị. Ye nhận xét phong trào liên quan đến Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc và được tổ chức tốt với các mục tiêu rõ ràng. Lúc đó, chủ nghĩa dân tộc đang ở đỉnh cao. Giới trí thức Trung Hoa đang yêu cầu không cho các trường Cơ Đốc hoạt động. Chủ nghĩa chống đế quốc đang lên cao khi nhiều người muốn người ngoại quốc ra khỏi Trung Hoa. Số lượng văn phẩm chống Cơ Đốc giáo được xuất bản ào ạt. Thậm chí có cả những tập san nhiều kỳ như Against Christianity Quickly và Anti-Christianity được xuất bản mỗi 10 ngày. Điều này cho thấy cường độ, sự tài trợ và tiếp nhận rộng rãi cũng như bản chất quy mô của phong trào. Thái độ chống tôn giáo lên đến đỉnh điểm vào năm 1925. Trong nhiều thành phố, hàng loạt những phản kháng. Vào ngày 30 tháng 5 ở Thượng Hải, cảnh sát Anh Quốc bắn vào đám đông, ít nhất 12 người chết và 17 thanh niên Trung Hoa bị thương. Được gọi là rắc rối ngày 30 tháng 5, cuộc bạo động này làm cho tình cảm dân tộc trong tình trạng kích động cao độ. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cùng với những người theo cộng sản tạo thành mặt trận thống nhất tìm kiếm sự giải phóng đất nước và tập hợp công nhân, thương gia và sinh viên lại với nhau. Chủ nghĩa đế quốc và Cơ Đốc giáo. Vì Anh Quốc bị xem là một quốc gia Cơ Đốc nên Cơ Đốc nhân người Hoa bị vướng vào thế khó xử, bị nhạo báng là tay sai của đế quốc, một tên gọi hèn hạ nhất. Họ bị buộc tội phản bội dòng giống và văn hóa Trung Hoa khi trung thành với Cơ Đốc giáo. Để đáp lại, nhiều Cơ Đốc nhân đã tham gia phản đối chống lại chính quyền ngoại quốc trong khi cố gắng xóa đi hình ảnh nhơ nhút của Cơ Đốc giáo. Thử thách tồi tệ nhất xảy đến trong cuộc viễn chinh phía Bắc của chính phủ năm 1926-1927. Những người trẻ ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngang bướng đã tấn công bất kỳ tín hữu nào họ gặp và phá hủy, cướp phá tài sản hội thánh. Các cuộc tấn công lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 năm 1927 khi nhiều người ngoại quốc và các giáo sĩ bị giết, dẫn đến cuộc di tản ồ ạt của các giáo sĩ. Chỉ trong năm đó có khoảng 7.500 người đã rời Trung Hoa. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chín vàng, lòng chợt nghe tội nhân không thương nơi bên u tội kia. Giêsu ngày đêm chờ mong cứu người, Chúa yêu ơi đời con hiến dâng Ngài giờ đây, xin hãy sai con gặp vào mùa lúa chín. Chúa yêu ơi Ngài kêu có con nghe, xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi cha ơi. Con muôn người mất đớn đau chốn dương trần, mùa lúa chín vàng không có người, lòng sao xuyến cầu xin cứu ân mau đến muôn người. Lạy Giêsu gọi kêu nhiều tôi tới Ngài, Chúa yêu ơi lòng con vẫn ước mong vì cha, xin giúp con giao tin mừng cùng nhân thế. Chúa yêu ơi dùng con đến nơi nơi theo lời cha giao báo tin lành cho nhân. Con được theo ý Ngài, lòng thành tâm.